Samuel nhì đoạn 6 từ câu 12 cho đến câu 23. Xin chúng ta cùng theo dõi. Người ta đến nói cùng vua David rằng: Đức Giê-hô-va đã ban phước cho nhà Obed-Edom và mọi vật thuộc về người. Vì cớ hồn của Đức Chúa Trời, David bèn đi thỉnh hồn của Đức Chúa Trời ở nhà Obed-Edom đến trong thành David cách rất vui mừng. Khi những người khiêng hồn của Đức Chúa Trời đã đi 6 bước, thì David tế một con bò đực và một con thú mập béo. David mặc áo ephod vải gai, nhảy múa hết sức tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy David và cả nhà Israel lấy tiếng vui mừng và tiếng kèn thổi mà thỉnh hồn của Đức Giê-hô-va lên là như vậy. Nhưng khi hồn của Đức Giê-hô-va vào thành David, thì Mi-canh con gái của Sau-lơ dòm ngang qua cửa sổ, thấy David múa nhảy trước mặt Đức Giê-hô-va thì trong lòng khinh bỉ người. Vậy chúng đem hồn của Đức Giê-hô-va vào đặt tại chỗ giữa trại David đã dựng cho hồn đó. Rồi David dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Khi David đã dâng của lễ thiêu và các của lễ thù ân, thì người nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà chúc phước cho dân sự. Người phát cho hết thảy dân chúng Israel bất luận nam hay nữ, mỗi người một ổ bánh, một miếng thịt và một bánh nho. Đoạn hết thảy ai về nhà nấy. David cũng trở về đặng chúc phước cho nhà mình. Nhưng Mi-canh con gái của Sau-lơ đến đón người mà nói rằng: Hôm nay vua Israel được vinh hiển thay, mà ở trần trước mặt các con đòi của tôi tớ vua, làm như một kẻ không ra gì vậy. David đáp với Mi-canh rằng: Ấy tại trước mặt Đức Giê-hô-va là đấng đã chọn lấy ta làm hơn cha nàng và cả nhà người, lập ta làm vua chúa Israel, là dân của Đức Giê-hô-va. Phải, trước mặt Đức Giê-hô-va ta có hát múa, ta sẽ hạ mình xuống nhiều hơn nữa, tự xem mình là hèn mạt. Dầu vậy, những con đòi nàng nói đó lại sẽ tôn kính ta. Vì vậy, Mi-canh con gái Sau-lơ không sanh con cho đến ngày nàng thác. Xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Con kính dâng lên lời cảm tạ ơn Cha vì đã nhóm họp chúng con ở trong thời giờ này để chúng con được thờ phượng và tương giao với Ngài. Xin cho lòng của chúng con thuần phục ở trong sự dạy dỗ của Chúa Thánh Linh. Xin Chúa mở môi miệng và giấu con ở trong ơn lành, trong sự thương xót của Ngài. Xin Chúa hiện diện và Ngài đi qua đi lại giữa chúng con, làm cho linh hồn chúng con được sự dạy dỗ và giúp cho chúng con vâng theo lời của Ngài để sống biết tạ ơn Chúa và biết tạ ơn những người chung quanh mình, nhất là người bạn đời mà Chúa đã đặt để bên cạnh chúng con. Một lần nữa xin tạ ơn Chúa vì cơ hội Ngài ban cho chúng con hôm nay. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, có những bài giảng mà người giảng, người chia sẻ rất là run sợ. Khi nói về David và Mi-canh, tôi cũng ở trong tâm trạng rất là sợ hãi và cầu nguyện với Chúa nhiều. David là một nhân vật rất là quen thuộc và được nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ. David là một người thèm khát ơn Chúa và thèm khát sự hiện diện của Chúa. Nếu có ai đó nói rằng tôi tin Chúa mà không cần ơn phước của Chúa, thì hãy nghe David tha thiết thưa với Chúa rằng: Ôi nếu con không thấy ơn hay không tìm được ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, thì con hẳn đã ngã lòng rồi. Do đó khi nghe Đức Chúa Trời ban phước cho nhà Obed-Edom và mọi vật thuộc về người vì cớ hồn giao ước ở trong nhà người, thì David đã vội vàng đi thỉnh hồn của Đức Chúa Trời đến trong thành David. Và Kinh Thánh chép rằng ông rất vui mừng. Nếu lần trước khi David đi rước hồn giao ước không thành, mà ông đã chọn tới 30.000 người để đi theo mình, và có cả một đoàn dân đông đi theo ông, thì lần này tôi chắc rằng David còn có cả một đoàn dân đông, một đám rước đông hơn là 30.000 người và một đoàn dân đông đi theo ủng hộ ông. Kinh Thánh chép cứ đi 6 bước thì David lại dâng cho Đức Chúa Trời một con bò đực và một con thú mập béo, bất kể là con vật gì. mà khoảng cách từ nơi rước hòm giao ước đến Jerusalem là khoảng 10 dặm, tức là khoảng 16 cây số của chúng ta. Như vậy thì chúng ta nếu làm một bài toán sẽ thấy rằng David đã dâng cho Chúa rất nhiều sinh tế, nhiều đến nỗi mà đoàn dân đông không thể dưới 30.000 người mà David vẫn có thể phát cho mỗi người một miếng thịt. Quý vị cứ thử tưởng tượng đi, ông vui mừng biết bao khi thấy, khi có và khi rước được hòm giao ước trở về Jerusalem. Bên cạnh đó, việc rước hòm giao ước đến thành Jerusalem không chỉ bày tỏ lòng yêu mến Chúa của David, mà còn nói lên rằng David là một nhà lãnh đạo, một vị quân vương rất khôn ngoan. David muốn biến Jerusalem trở thành một trung tâm tôn giáo, một nơi thờ phượng quan trọng nhất trong vương quốc và cũng là thủ đô chính trị của ông. Vì với sự hiện diện của hòm giao ước dưới con mắt của toàn thể dân chúng Jerusalem, Jerusalem đã trở nên quan trọng vì là thành có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, là nơi Chúa ngự, và điều này sẽ hỗ trợ cho việc thống nhất vương quốc của David. Và chúng ta nhớ rằng lúc này David chỉ mới làm vua trên một chi phái Giu-đa mà thôi. Nhưng trái với sự háo hức, thành tâm vui mừng của David, trái với những suy tính chính trị khôn ngoan của ông, thì Mi-canh, con gái của vua Saul, lại tỏ ra hoàn toàn dửng dưng. Kinh Thánh không gọi Mi-canh là vợ của David, mà lại gọi nàng là con gái của Saul. Có phải ngay từ đầu nhà viết sử đã muốn chúng ta hay người đọc nhớ rằng Mi-canh vốn là con gái của kẻ thù của David? Kinh Thánh cũng ghi lại sự kiện Mi-canh chỉ ở trong cung, dòm ngang qua cửa sổ để xem đống rước hòm giao ước tiến vào thành Jerusalem. Tại sao Mi-canh không tham gia vào việc rước hòm giao ước? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần trở lại với trang sử của nhà Saul, cha của Mi-canh. Vua Saul, vị vua đầu tiên đã khai sinh nền quân chủ của Israel, tức là quốc gia Do Thái ngày hôm nay. Vua đã có một khởi đầu thật sự tốt đẹp, được Chúa chọn lựa từ giữa dân sự của mình khi dân Israel cầu xin có một vị vua để cai trị họ như những dân tộc ở chung quanh. Nhưng vua Saul đã đánh mất ân sủng của Chúa vì nhiều lần ông đã phạm tội không vâng lời Ngài. Do đó, Đức Chúa Trời chết là Ngài đã bỏ ông, và dầu Saul có cầu hỏi thì Ngài cũng không còn trả lời Saul nữa. Do đó không có gì đáng ngạc nhiên khi cha không yêu mến Chúa, mà ngay cả cha yêu mến Chúa thì chưa chắc con cái đã yêu mến Chúa, huống gì một người cha bị Đức Chúa Trời bỏ rơi. Một người cha không yêu mến Đức Chúa Trời thì Mi-canh, con gái của vua Saul, không thể hiểu biết và yêu mến Đức Chúa Trời. Đó có thể là lý do tại sao Mi-canh đã không tham dự vào đám rước hòm giao ước, mà chỉ làm khán giả bàng quan với những náo nhiệt phấn khởi ở bên ngoài của dân chúng và ngay cả của chồng mình. Có điều, khi Mi-canh dòm ngang qua cửa sổ, bà đã kinh ngạc khi thấy David đang nhảy múa hết sức hăng say trước hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ghi lại rõ ràng là David đang mặc một chiếc áo ê-phốt bằng vải gai, một loại áo thường dành cho các thầy tế lễ mặc và ngay cả thường dân trong những dịp dân chúng thờ phượng Chúa trong những nơi công cộng. Nhưng trước mắt Mi-canh thì Mi-canh lại thấy rằng David đang ở trần. Điều đó khiến chúng ta ngạc nhiên. Có phải trong lúc quá phấn khích mà vua David đã cởi cả áo ê-phốt để nhảy múa ở trước hòm giao ước hay không? Hay đối với Mi-canh, một ông vua không mặc áo cẩm bào là đang ở trần? Có thể cả hai. Bởi vì đối với Mi-canh, việc nhảy múa của David là không thích hợp với cương vị của một vị vua. Có thể việc David nhảy múa đã nhắc cho Mi-canh nhớ lại xuất thân bần hàn của ông vốn là một gã chăn chiên. Dầu có lên làm vua vẫn không thể bỏ được chất dân dã quê mùa cục mịch của mình chăng? Nhưng nhà viết sử Kinh Thánh không hề phê bình hành động nhảy múa của David, dầu nó không nằm trong luật lệ quy định, và dường như cả đoàn dân đông đã ủng hộ nhà vua của mình chứ không hề có ý khinh bỉ chỉ trích ông như Mikan suy nghĩ. Đáng tiếc cho Mikan, bởi vì có những lúc mà người ta được tự do trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời, miễn là với tấm lòng thành. Đáng tiếc, Mikan đã không kiềm chế được cơn giận khi David trở về hậu cung để gặp vợ của mình. Và cũng thật trái ngược với hình ảnh của David khi trở về thì hớn hở. Kinh Thánh chép rằng ông muốn gặp những người nhà mình sau khi đã chúc phước và ban phước cho dân sự những phần quà hậu hỷ của mình, thì ông cũng muốn trở về để làm như vậy với người nhà của mình. Nhưng Mikan đã dội không phải một gáo nước lạnh vào mặt David, mà chúng ta tưởng tượng rằng bà đã nã một tràng xuống đài liên vào mặt của chồng mình khi mỉa mai ông. Hôm nay vua Israel thật là vinh hiển thay, khi ở trần trước mặt các con đòi, tức là các tôi tớ của vua, làm như một kẻ không ra gì vậy. Và bản Kinh Thánh diễn ý thì dùng từ nặng hơn, làm như thể là một tên hạ cấp vậy. Thưa hội thánh, giữa vợ và chồng đôi khi cũng xảy ra những xung đột vì cớ những khác biệt trong cách cư xử, vì chúng ta có những quan điểm khác nhau. Có người thì lúc nào cũng cư xử mẫu mực theo khuôn phép xã hội và địa vị xã hội của mình. Có người thì lại xề xòa bình dân, sao cũng được, ăn gì cũng được, mặc gì cũng được. Nhưng đã là vợ chồng thì những điều này có thể góp ý cho nhau sửa đổi để tốt hơn mỗi ngày. Tại sao chúng ta phải dùng những lời nói nặng nhẹ như Mikan để gây ra sự bất hòa không cần thiết, không đáng có, phải không thưa quý ông bà, anh chị em? Nếu Mikan nhớ rằng trước khi lên làm vua, cha của bà, Saul, cũng vốn là một người hèn mọn, chính Saul đã nhìn nhận về ông và gia đình của mình như sau: tôi chỉ là một người Benjamin, một chi phái nhỏ hơn hết trong Israel. Gia đình tôi lại là hèn mọn hơn hết trong các nhà của chi phái Benjamin. Thường thì con cái của những người có chức vị cao hay có thái độ hờm hĩnh khinh người, vì thấy có bao nhiêu người ở dưới quyền điều khiển của cha mẹ mình. Mikan có thể không phải là một ngoại lệ. Nhưng Kinh Thánh dạy rằng một khi đã là vợ chồng thì hai người đã nên một thịt. Nếu có ai khinh thị vợ hay chồng của mình là đã khinh thị đấng tạo dựng nên vợ hay chồng của mình. Vì mình như thế nào mới chọn một người bạn đời như vậy, thì khi coi khinh người bạn đời có nghĩa là mình cũng đã vô tình hạ thấp giá trị của mình. Danh ngôn có câu: hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai thì tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào. Nếu người bạn đời chúng ta có khuyết điểm thua kém hơn chúng ta, hãy cầu xin Chúa dùng chúng ta để nâng đỡ họ lên cao hơn chính họ. Do đó, thay vì miệt thị người bạn đời của mình vì xuất thân thấp kém hay những cư xử cạn cợt sai lầm của họ trong những cách ăn nít ở hàng ngày, vì bất cứ lý do gì, chúng ta hãy cầu xin Chúa dạy chúng ta biết cách để cảm hóa, thay đổi người bạn đời của mình mỗi ngày một tốt hơn. Điều đó thật sự rất khó. Điều đó không ở trong tầm kiểm soát của chúng ta, trong năng lực của chúng ta. Nhưng với sức của Chúa, chúng ta có thể làm được, nhất là quý bà. Có nhiều khi chúng ta giết nhau bằng lời nói. Hễ tìm được lời nói nào càng cay độc, xúc phạm người bạn đời của mình, thì chúng ta lại càng thấy hả hê. Tôi xin thưa với quý ông bà, chị em, ai hành động như vậy là chuốc lấy cho mình sự đoán phạt của Chúa, vì đã xem thường sự dạy dỗ của Chúa ban cho trong hôn nhân. Nếu đặt mình trong trường hợp của David, quý ông sẽ hành động như thế nào? Chúng ta sẽ phản ứng như thế nào khi có người miệt thị chúng ta? Ca dao Việt Nam có câu: chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười hớn hở rằng anh giận gì. Nếu David áp dụng ngược lại, vợ giận thì chồng làm lành, hãy thực hành lời Chúa dạy: lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm thì trêu thành nộ thêm. thì có lẽ gia đình của David và Mi-canh đã có phương hàn gắn. Nhưng đáng tiếc, David với lòng từ ái của một người chồng, lòng tự cao của một vị quân vương, ông đã trả lời Mi-canh cũng cao kỳ, cay độc không kém. Ấy tại trước mặt Đức Giê-hô-va là đấng đã chọn lấy ta làm hơn cha nàng và cả nhà người, lập ta làm vua chúa Israel là dân của Đức Giê-hô-va. Phải, trước mặt Đức Giê-hô-va ta có hát múa. Phải, ta làm như vậy đó, thì sao? Ta sẽ hạ mình xuống nhiều hơn nữa, tự xem mình là hèn mặt. Dầu vậy những con đòi mà nàng nói đó lại sẽ tôn kính ta. David có thể cay đắng, nhớ lại toàn bộ những tháng năm khổ khổ của ông do vua Saul gây ra. Nhưng cuối cùng ông đã thắng mà Saul cha của Mi-canh đã thua. Và ngày hôm nay ông được lên làm vua, đó không phải là do ông tài giỏi mà là do Chúa binh phục ông. David có vẻ cũng muốn nhắc cho Mi-canh nhớ rằng mặc dù ông quả thật chỉ là một người hạ tiện, một người trang chiên tầm thường, nhưng Đức Chúa Trời đã cho ông thắng hơn Saul với toàn bộ quân đội hùng hậu của mình, vì Đức Chúa Trời đã bỏ Saul mà chọn ông. Từng lời của David là sự thật, nhưng những lời David nói thật sự sắc bén, và tôi nghĩ rằng có thể làm tan nát trái tim của Mi-canh. Lời David có thể nhắc Mi-canh nhớ lại việc Saul cha nàng cùng với các anh trai của nàng, những người đó đã chết thảm thương thế nào trên núi Gilboa, rồi sau đó còn bị quân Philistin chặt đầu treo thay họ trên xứ Bê-sa. Từng lời của David có thể giết chết Mi-canh, có thể nhắc cho Mi-canh nhớ rằng trong khi toàn bộ vương triều vua cha đã tan nát, thì David lại được lập lên làm vua cai trị trên Israel là dân sự của Đức Chúa Trời. Và nếu không bởi ân huệ của vua, thì chính Mi-canh cũng không còn là một công chúa cành vàng lá ngọc. Bà lấy gì để lên mặt với David, dạy đời ông? Lời David nói nhẹ như bấc mà cũng có thể nặng hơn chì, nhắc cho Mi-canh đừng nên có thái độ cao ngạo với ông. Có thể nói rằng vua David đã thành công trong việc xúc phạm, và xúc phạm Mi-canh còn sâu sắc hơn những lời bà miệt thị ông. Giống như một ông chồng khi có vợ hư, thay vì rầy la vợ thì lại mắng luôn cả cha mẹ vợ không biết dạy con gái của mình. Thử hỏi trong tình cảnh của Mi-canh bà sẽ có thái độ như thế nào? Bà sẽ phản ứng lại như thế nào? Chỉ có thể bằng lòng tức giận và thù hận thầm lặng, vì bà vốn là một kẻ yếu so với David. Quả thật, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. David đã đánh mất tình yêu của Mi-canh, và Mi-canh cũng đánh mất tình yêu của David chỉ bởi những lời nói không ân hậu với nhau. Đáng buồn thay và cũng đáng tiếc thay. Nhiều gia đình chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta xúc phạm nhau bằng nhiều cách và kết quả cuối cùng là sự đổ vỡ, hay biến gia đình của mình thành một địa ngục trần gian, một bãi chiến trường, rồi lôi kéo con cái, khi thì theo phe cha, khi thì theo phe mẹ, và con cái không biết phải đứng ở chỗ đứng nào cho phải lẽ. Không chỉ chúng ta bằng lời nói đã gây cho mình trở thành nạn nhân ở trong gia đình, mà con cái cũng phải hứng chịu sự bất hạnh. Tất cả những xung đột bất hòa trong gia đình cần phải được xương ra và từ bỏ trước mặt Chúa, để Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta khỏi sự thù hận, khỏi sự hiềm khích. Vợ và chồng cần nhớ lại những ân nghĩa, ân tình đã có với nhau mà tha thứ nhau. Nếu chúng ta không tha thứ nhau mà tìm cách trả đũa thì địa ngục là chính ngay trong gia đình của mình. David nhớ ơn Chúa, biết tạ ơn Chúa, đó là điều tốt. Ông luôn nhớ đến việc mình là một người trang chiên được Chúa cất nhắc lên làm vua. Nhưng vua David lại quên cảm ơn người bạn đời của mình. Vua quên rằng mình cũng đã từng thọ ơn Mi-canh. Điều đó Kinh Thánh ghi lại trong Sa-mu-ên nhất đoạn 19. Tôi xin kể cho quý ông bà anh chị em nghe. Khi vua Saul bằng lòng gả Mi-canh cho David, không phải là vì yêu thương David, mà là muốn lợi dụng cuộc hôn nhân này để giết David, qua việc đòi một xính lễ là 100 chiếc dương bì của người Philippines. Vua nghĩ rằng với cái tài thiện chiến của quân Philippines thì David không thể nào chiến thắng được, mà ông có thể dùng tay của quân Philippines giết David. Nhưng trái với suy đoán của Saul, David đã còn làm hơn cả sự đòi hỏi của Saul. Ông không những chỉ giết 100 quân lính Philippines mà giết 200, và trở về cưới công chúa Mikan trong sự căm tức ghen tức của Saul. Cuộc hôn nhân đầu tiên của David với Mikan, mặc dù bắt nguồn từ một âm mưu chính trị của Saul, nhưng Kinh Thánh chép rằng Mikan, con gái của David, thật tình yêu thương David. Kinh Thánh chép rõ ràng bà yêu thương David. Và một ngày nọ, khi vua Saul đến sai người đến bắt David, thì chính Mikan đã sai người, hay là chính Mikan đã nói với David biết được âm mưu của cha mình, và bà đã dòng David thoát thân qua cửa sổ. Rồi sau đó còn lấy một cái tượng Teraphim, lấy một tấm lông dê bọc đầu cho nó, rồi đắp lên nó một cái áo giả như David vẫn còn nằm trên giường. Rồi khi Saul sai người đến bắt, thì Mikan nói rằng chồng của con bị đau. David trốn thoát cho đến khi Saul phát hiện thì mọi sự đã rồi. Chúng ta thấy rằng nếu David nhớ lại rằng Đức Chúa Trời nếu không dùng Mikan để cứu ông, thì David khó lòng thoát khỏi, và David sẽ không có ngày để được lên vua, ngồi trên ngôi chí tôn. Và công chúa Mikan, cuộc đời của bà cũng rất là trôi nổi. Vua Saul sau khi David chạy trốn đã đem bà gả cho một người đàn ông khác, với ý đồ đoạn tuyệt con đường sum họp của David và Mikan sau này, cắt đứt con đường lên ngôi hợp pháp của David như là phò mã của vua, hay một người có thể chiếm đoạt ngai vàng của vua. Có thể nói, từ một công chúa ngây thơ, Mikan đã không hề can dự vào những vấn đề chính trị, thì Mikan đã bị lôi cuốn vào cuộc tranh chấp ân oán giữa cha và chồng. Còn David, suốt nhiều năm lưu lạc đã không một lần tìm cách liên lạc với Mikan, và ông đã có rất nhiều vợ. Kinh Thánh thật sự cho chúng ta thấy những điểm rất thật. Và chỉ lâu sau này, khi David đã làm vua trên chi phái Juda, thì ông mới cho người đòi trả lại Mikan. Mikan khác nào một vật thí thân trong ván cờ chính trị, khi thì bị gả bán cho David, khi thì bị chồng cũ đòi về nhà, khi thì lại mà bị gả cho người khác, rồi là bị chồng cũ đòi trở về với mình mà không hề có một tiếng nói của riêng mình. Kinh Thánh chép khi Mikan chia tay với người chồng thứ hai của mình, thì chồng nàng đã đưa tiễn nàng suốt một chặng đường dài đời lưu luyến. Ông khóc và đưa tiễn người vợ của mình trở vào cung để làm vợ lại của David. Đó có thể là lý do khiến cho Mikan từ tình yêu ban đầu đối với David đã đến chỗ nguội lạnh và dường như cay độc với ông cha. Có phải Saul trong vai trò làm cha mẹ đã can thiệp quá sâu vào cuộc đời của Mikan và làm cho cuộc sống của con gái mình trở thành bất hạnh hay chăng? Khi nghiên cứu Kinh Thánh thật kỹ lưỡng, chúng ta có thể sẽ bớt khắc khe phần nào đối với thái độ của Mikan, đánh giá nàng công bình hơn và cũng thương xót nàng hơn chăng? Tuy nhiên, sự khinh bỉ của Mikan đối với David đã phải trả một giá rất đắt như Kinh Thánh ghi lại. Vì vậy, Mikan, con gái của Saul, không sanh con cho đến ngày nàng qua đời. Vì không sanh con của Mikan có thể đến từ hai lý do. Có thể Đức Chúa Trời đã khiến cho bà phải son sẻ, hiếm muộn, hay chính David đã trừng phạt Mikan bằng cách bỏ rơi nàng, không còn để mắt đến Mikan nữa. Mikan đã trở thành một bà hoàng bị thất sủng, và từ đó trang tình sử nhiều sắc màu của David đã không còn nhắc đến tên Mikan nữa. Chúng ta cần ăn năn tội coi thường người phối ngẫu của mình, vì sự khinh bỉ hay coi thường nhau luôn gây ra tổn thương cho cả hai người. Không thể có cảnh chồng chúa vợ tôi, lại càng không thể có cảnh vợ coi thường chồng, dầu chỉ là trong lời nói. Trong cơn nóng giận, chúng ta phải nhờ ơn Chúa để kiềm chế những lời nói dữ. Từ sự bất hòa dẫn đến sự bất hạnh chỉ trong gang tấc. Thưa Hội Thánh, nhân mùa lễ tạ ơn, tôi được Chúa nhắc nhở về sự tạ ơn Chúa và cũng cảm tạ ơn người bạn đời của mình. Và muốn chia sẻ điều này với quý ông bà, anh chị em. Vợ chồng không những phải biết ơn nhau, nhưng cũng còn phải giữ lòng nhớ ơn nhau lâu dài. Vợ có lúc làm ơn cho chồng, thì chồng cũng có những lúc làm ơn cho vợ. Vợ có lúc mang ơn chồng, thì chồng cũng có lúc mang ơn vợ. Không có cặp vợ chồng nào mà chỉ có một người luôn làm ơn hay ban ơn cho người khác. Dầu là vua, David cũng đã từng chịu ơn Mi-canh thuở còn hàng vi. Quý ông có thể cảm ơn vợ đã nấu cơm, chăm sóc con, chăm sóc mình khi đau yếu, an ủi mình lúc thất bại. Người vợ là người luôn nắm tay quý vị những lúc mà không có ai cổ vũ quý vị hết. Thưa quý bà, và tôi cũng nói với chính mình tôi, chúng ta có thể cảm ơn chồng đã đi làm cực khổ để nuôi nấng gia đình, giúp đỡ vợ con, là người luôn hy sinh gánh vác những công việc nặng nề nhọc nhằn cho chúng ta mà không phàn nàn ca cẩm. Và nếu có ai có một người bạn đời khó tính, thì chúng ta cũng nên cảm ơn người bạn đời của mình, vì chính người đó đã giúp cho mình sống tốt hơn, biết nhịn nhục hơn, biết nhờ cậy Chúa hơn. Chúng ta không có lý do gì mà không thể thốt lên một lời cảm ơn Chúa về người bạn đời của mình. Cầu xin Chúa cho quý ông bà anh chị em nhìn thấy trong một nửa của mình những điều tốt lành mà Đức Chúa Trời đã có ý định khi cho phép một nửa đó sống với chúng ta mỗi ngày. Chúa đã ban cho mình một người bạn đời để bổ túc cho mình, dạy cho mình biết nhịn nhục, một người bạn đời để yên ủi và đồng hành với mình trên đường đời mà chúng ta không biết cảm ơn người đó sao? Một người mà quý vị sẽ cảm tạ ơn Chúa và phải cảm ơn Chúa mỗi ngày, vì cả hai như Kinh Thánh nói, trần truồng mà không hề hổ thẹn. Cả hai có thể sống thật con người mình, không cần phải ngụy trang hay đeo mặt nạ, mà vẫn được chấp nhận và thương yêu, vẫn được an toàn và thông cảm. Hãy tạ ơn Chúa và xin Chúa cho mắt chúng ta mở ra để tràn ngập lời cảm ơn Chúa và biết ơn lời cảm ơn người bạn đời của mình. Và cũng đừng nản lòng, ngay cả khi chúng ta chỉ có một nửa, khi chúng ta chỉ có một mình trong sự cảm tạ và thờ phượng Chúa, ngay cả khi vợ hay chồng của chúng ta không có cùng một lượng đức tin, không yêu mến Chúa như chúng ta, đừng để cho ma quỷ xúi khiến làm chúng ta ghét bỏ người bạn đời của mình và mất đi lời cảm tạ, lời ngợi khen Chúa trong cuộc đời trên môi miệng của chúng ta. Cầu xin Chúa giúp chúng ta sống với nhau như lời của Chúa dạy. Tôi tin rằng nếu quý ông bà cho em thật lòng ăn năn soi xét chính mình trước lời của Đức Chúa Trời, chúng ta không có cớ gì để phàn nàn oán trách Chúa. Có chăng chỉ là chúng ta đã không làm theo lời dạy của Chúa mà thôi. Xin kính mời Hội Thánh cùng đứng lên.